Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa, tiếp theo đó Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Đàn ngỗng trời. Trong một gia đình kia có một người không tin Chúa, dù vợ và các con ông đã tin Chúa từ lâu. Ông không tin Chúa xuống thế gian để cứu nhân loại lầm lạc. Dĩ nhiên, ông cũng không tin Chúa Giêsu sau 3 ngày chôn trong mộ đá đã thắng sự chết sống lại vinh quang, ban cho nhân loại sự sống vĩnh hằng trên thiên đàng. Ông thuộc loại người sống không định hướng. Người ấy cùng vợ và các con sống ở thôn dã. Vợ ông là một tín đồ ngoan đạo, bà dạy con cái trong đường tin kính Chúa. Riêng ông chồng thỉnh thoảng nói mánh nói khóe về đức tin của vợ và châm biếm về việc bà giữ các ngày lễ trong năm như Giáng sinh, Phục sinh, vân vân. Một buổi sáng thuộc mùa Giáng sinh, bà vợ và các con đi đến thánh đường mừng lễ Chúa Giáng sinh. Trước khi đi, bà khuyên nhủ ông cùng đi, nhưng ông cương quyết từ chối. Không những thế, ông lại còn cười chế nhạo chuyện Chúa nhập thế làm người, Chúa sống lại vinh quang, ông coi như những chuyện vô nghĩa, mê tín dị đoan. Ông nói, tại sao Chúa lại phải hạ mình xuống làm người hèn hạ như chúng ta? Thật là buồn cười. Ông cười mỉa mai. Vợ và các con hân hoan dắt nhau đến thánh đường thờ phượng Chúa như thường. Ông ở nhà một mình. Khi những người thân đã ra đi xa, gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh. Và cơn bão tuyết rét run người ập đến quay cuồng. Ngồi trong nhà nhìn ra qua cửa sổ, ông chỉ còn thấy một màn bão tuyết mờ mịt. Ông lại gần lò sưởi ngồi cho ấm áp. Chợt ông nghe một tiếng đập mạnh. Đâu ở ngoài nhà, hình như có vật gì va chạm vào cửa sổ. Rồi lại một tiếng đập mạnh khác. Ông nhìn ra bên ngoài nhưng chẳng thấy gì rõ ràng. Cuối cùng ông đành mạo hiểm đi ra bên ngoài xem xét khu vực. Và kìa, lạ chưa, một đàn ngỗng trời. Rõ ràng đàn ngỗng trời này bay về phía phương Nam tìm một vùng ấm áp, nhưng dọc đường đã gặp bão tuyết nên sa xuống. Tuyết bay che khuất mù mịt và cuồng dữ quá, khiến cho đàn ngỗng trời bị gió bạt mất phương hướng. Đàn chim đã bay tản lạc loanh quanh trong khu nông trại của ông khá lâu, không thức ăn, không nơi trú ẩn. Chúng vỗ cánh bay loạn choạng, mù mịt không biết hướng nào. Ông xót thương chúng, muốn giải cứu chúng. Ông tự nhủ, kho chứa rơm rạ có lẽ là chỗ lý tưởng cho đàn ngỗng trú ẩn. Tại đó ấm áp và an toàn, ở đó chúng sẽ qua đêm chờ dứt cơn bão, tốt biết mấy. Ông liền ra kho chứa rơm, mở toang cửa cho đàn ngỗng thấy nơi trú ẩn. Rồi ông nôn nóng chờ chúng bay vào, hy vọng chúng để ý thấy cửa mở toang mà bay vào trong. Nhưng chúng vẫn vỗ cánh bay loạn choạng, không định hướng. Chúng cũng chẳng hề nghĩ đến cái kho rơm mở ra cho chúng để có nơi vào ẩn náu. Cái kho ấy dường như vô nghĩa đối với chúng. Ông chờ mãi không được, đi lại gần đàn chim làm chúng để ý tới ông, nhưng chúng càng bay xa vì khiếp sợ. Ông nghĩ ra một cách. Ông vào nhà lấy ít bánh mì bẻ vụn ra rồi vãi bánh thành một con đường dẫn vào nhà kho. Đàn ngỗng cũng chẳng quan tâm. Thấy lo lắng cho đàn ngỗng trời quá, ông cố gắng một lần cuối cùng. Lần này ông chạy theo sau đàn ngỗng, hốt hoảng, miệng thì la đuổi chúng hướng về phía cửa nhà kho. Chúng càng hoảng hốt sợ sệt, bay tán loạn mọi hướng mà chẳng chịu bay vào cửa nhà kho. Ông rất buồn vì không giúp được đàn ngỗng vào trong nhà kho an toàn, mặc dù nhà kho đã mở cửa và nơi đó chúng có thể ẩn náu. Hoàn toàn thất vọng, ông than thở, tại sao chúng nó không theo ta? Chúng nó không thấy chỗ ẩn náu trong nhà chứa rơm ấy. Đó là nơi chúng nó hy vọng sống sót qua cơn cuồng phong bão tuyết này. Ta có thể làm gì được để mong dẫn dắt chúng vào trong ấy để cứu chúng? Ông suy nghĩ một hồi lâu. Bỗng ông chợt hiểu rằng loài chim không thể hiểu con người mà nghe theo được. Ông tự nhủ, ta có thể làm gì để có thể cứu chúng nó đây? Con đường duy nhất là ta trở thành một con ngỗng trời như chúng nó. Ước gì ta có thể biến thành một con ngỗng trời giống như những con ngỗng trời này. Nếu là con ngỗng, ta có thể dẫn chúng vào đây và chúng sẽ được ẩn náu an toàn. Ông suy nghĩ trầm ngâm một hồi lâu. Hầu như những lời ông vừa thốt ra vang dội trong tâm trí ông. Ước gì ta có thể trở thành một con ngỗng trời như những con ngỗng trời này. Là ngỗng trời ta mới có thể cứu chúng nó được. Ông suy nghĩ những lời ông vừa nói. Ông nhớ lại những lời ông đã từng nói với vợ con mình. Sao Chúa muốn hạ mình xuống thế gian này để được giống như chúng ta? Thật là buồn cười. Rồi một tia sáng bừng lên trong tâm trí ông. Khi lời ông từng mỉa mai nói với vợ ông chợt đến cùng lúc với ý nghĩ ước ao trở thành một con ngỗng trời. Hình như có một mặc khải. Ông từ từ bình tâm hiểu được ý nghĩa của sự vào đời của Chúa Giêsu. Vâng, đúng rồi. Chúa đã trở thành một người như mọi người để có thể đưa mọi người vào nơi ẩn náu an toàn trong Thiên Chúa. Mọi người giống như những con ngỗng kia, mặc dù sống trong bão tuyết lạc lối, nhưng đã có chỗ mở cửa cho vào an toàn mà không thấy, mà không biết. Bởi vì chúng cần phải có người dẫn dắt, một con ngỗng khác dẫn dắt chúng, cũng như mỗi chúng ta lầm lạc trong cuộc đời hư vong này, nhưng chúng ta không biết, cho đến khi chính Chúa Giêsu đã vào đời này để đưa mỗi người đến với Ngài, tin nhận Ngài và được bước vào cõi vĩnh hằng với Chúa trong cõi đời đời. Ngoài trời gió và tuyết vẫn giật mạnh, trái tim ông lắng xuống yên bình. Ông suy nghĩ về ngày kỷ niệm Chúa Giáng sinh và lần đầu tiên ông nhận thấy ngày Giáng sinh có ý nghĩa. Ông vội vàng mặc áo đi đến chỗ nhà thờ và vừa lúc ông bước vào cũng là khi trong nhà thờ đang hát bài hát cuối cùng. Ông gặp gỡ vợ con và sau đó gia đình ấy có một lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh ngay trong nhà thờ cũng như trong nhà với một người mới trở về tin nhận Chúa, chính là người chồng, người cha, một người xưa nay vẫn phản bác, vẫn bài bác Chúa Giáng sinh. Nhưng lần đầu tiên ông nhận ra ý nghĩa Chúa vào đời và ông lý luận được tại sao Chúa vào đời. Trên đời này có biết bao nhiêu người vì không hiểu việc Chúa vào đời, Chúa chết, Chúa sống lại mà đã không tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý vị, thưa các bạn, một điều hiển nhiên là Chúa vào đời vì chúng ta, vì mỗi chúng ta, vì tất cả những người không hiểu Chúa. Vì thế cho nên khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được mặc khải, chúng ta như bừng tỉnh dậy và chúng ta có thể hiểu được Chúa vào đời là vì chính tôi. Chúa vào đời là vì tôi lầm lạc, tôi không nhìn thấy con đường giải thoát tôi khỏi tội ác và con đường đưa tôi vào cõi vĩnh hằng, cho nên tôi không tin nhận. Cho đến khi nào tôi bằng lòng hạ mình tin nhận Chúa thì tất cả như sáng bừng lên trong tâm hồn tôi và tôi tìm gặp được Chúa. Đến lúc ấy tôi mới hiểu tại sao những người tin Chúa mừng vui như vậy. ý nghĩa an bình. Ngày xưa có một ông vua ban lệnh cho quần thần tổ chức một cuộc thi vẽ trên toàn quốc. Đề tài sáng tác là An Bình. Có rất nhiều họa sĩ tham dự. Đến ngày giao nộp tranh, Đức vua chỉ chọn có 2 bức tranh ưng ý giữa hàng nghìn bức dự thi. Một bức tranh mô tả hồ nước phẳng lặng như tờ, mặt hồ yên tĩnh như tấm gương và những đỉnh núi xanh rì bao quanh cao chót vót soi mình. Trên cao bầu trời xanh thăm thẳm và vài đám mây lờ lững bay ngang. Mọi người nhìn thấy bức tranh vẽ cái hồ đều trầm trồ khen ngợi, cho rằng bức tranh này vẽ nên được cảnh tượng thật an bình, tuyệt vời. Và theo họ, bức tranh ấy đáng đoạt giải nhất. Bức tranh thứ 2 được nhà vua lựa chọn, có những mỏm núi bao quanh nhưng lởm chởm và trần trụi. Bên trên núi là một bầu trời cuồng nộ, mưa gió, sấm sét. Ngang hông núi có một cái thác nước chảy trồm qua những tảng đá lớn rồi đổ xuống, trắng xóa. Chỉ có thế thôi, làm sao gọi là an bình. Bức tranh này chẳng có nét nào diễn tả an bình, nhưng khi nhà vua nhìn vào, vua khám phá ra bức tranh đã vẽ nên được một an bình đích thực. Đằng sau thác nước có một bụi cây nhỏ bé, xanh màu lá non, mọc chìa ra từ trong hốc đá. Giữa lùm cây một tổ chim an bình, được chim mẹ kết nên từ lâu và con chim mẹ đang bình thản trong ổ ấp con. Ngước cổ an bình nhìn lên trời cao dung tố giữa thác nước đổ ầm ầm suốt ngày đêm. Đó thật sự là an bình tuyệt diệu. Cuối cùng, nhà vua đã chọn bức tranh thứ 2. Vì nhà vua giải thích, an bình không có nghĩa là ở vào một nơi nào thuận tiện, không có một tiếng động nào, không có một xáo trộn nào hay công việc khó khăn nào. An bình là lúc chúng ta đang sống giữa những xáo trộn, những cơn bão, những gió mưa mà tâm hồn chúng ta vẫn thanh thản. Đó chính là ý nghĩa đích thực của an bình. Và phần thưởng của vua đã dành cho bức tranh Bão Tố với một tổ chim non đằng sau thác nước. Thưa quý vị, thưa các bạn, có nhiều người luôn luôn cầu nguyện là xin Chúa cho mình được an bình. Nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu rằng Chúa đưa đến bão tố để cho chúng ta biết được ý nghĩa thật của an bình là gì. Ngay những lúc bão tố như thế, những lúc biết bao nhiêu điều xảy đến cho cá nhân, cho gia đình chúng ta, là lúc chúng ta tìm thấy an bình thật sự trong Chúa. Những người sống bình thản có lẽ ca ngợi Chúa, nhưng không bằng những người đang sống trong nghịch cảnh, cất tiếng lên ca ngợi Chúa giữa những bão tố, giữa những trở ngại, giữa những nguy hiểm đến với đời sống mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến khi nào chúng ta tìm được sự an bình như thế, lúc đó chúng ta mới thực sự kinh nghiệm tình yêu của Chúa và ta mới sống trong tình yêu đó một cách chân thật.